Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày mùng 7 tháng 10 năm 2015, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Hoa Kỳ về Roma. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Đức Mẹ Mân Côi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elisabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazareth. Gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang kiêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm Giáo hội dành tháng 10 để nhắc nhở người Kitô hữu quý trọng kinh Mân Côi, lời kinh nguyện vừa rất chính thống, vừa rất bình dân. Chính thống, vì kinh Mân Côi là bản toát yếu tin mừng. Bình dân, vì mọi Kitô hữu, dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, đều có thể thực hành kinh nguyện này một cách dễ dàng nhất. Trình thuật biến cố truyền tin hôm nay có thể được gói gọn trong tiếng xin vâng của Đức Maria. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Và từ lời giao ước ấy, Đức Maria bắt đầu chiêm ngắm cách độc đáo ngôi lời Thiên Chúa, người con yêu dấu nhất của mẹ. Từ Bethlehem, Nazareth, Cana đến núi Sọ. Đức Maria nhìn ngắm con mình, ghi nhớ hết mọi hành vi, cử chỉ và lời nói của người. Mẹ là mẫu gương cho việc chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô, hay cũng là người tiên phong đọc kinh Mân Côi suốt đời. Qua 20 mầu nhiệm Mân Côi, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm cuộc đời Đức Giêsu cùng với mẹ Maria. Mỗi khi cất lên lời kinh kính mừng quen thuộc, chúng ta không chỉ lặp lại lời thưa của thiên sứ Gabriel với Đức Maria: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Mà còn cùng mẹ đáp xin vâng với kế hoạch của Thiên Chúa. Để rồi trong đời sống đức tin thường ngày, chúng ta hân hoan kêu mang Đức Giêsu trong lòng mình, mau mắn mang người đến với anh chị em mình, cũng như can đảm vác thập giá với người, tin tưởng chết và phục sinh với người. Ước mong nhờ siêng năng đọc kinh Mân Côi, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện hiền mẫu của mẹ Maria trong cuộc đời. Nhờ đó có thể vững tâm tiến bước trong hành trình về quê trời. Lạy mẹ Maria, mẹ là đấng đã nói lời xin vâng với sứ thần, để trở thành mẹ Chúa Giêsu, mẹ đấng cứu thế. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, biết từ bỏ ý riêng mà sống theo tinh thần và thánh ý của Chúa. Amen.
Nói lời xin vâng, trời với đất rất đối vui mừng. Ngọt ngào như dòng suối mát giữa nơi sa mạc, huyền nhiệm quá muôn đời. Chính xin vâng, mẹ thưa xin vâng, xin vâng tròn thánh ý Chúa. Mẹ thưa xin vâng, với tin mừng của con chí khai. Mẹ thưa xin vâng, với tác động của Chúa Thánh Linh. Con muốn theo mẹ, sống xin vâng với trái tim thao hiền.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ tọa phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 14. Sáng thứ Hai, mùng 5 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 14 về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Phiên họp bắt đầu với kinh giờ 3 trước sự hiện diện của 258 nghị phụ. Trên bàn chủ tọa, ngồi quanh Đức Thánh Cha còn có 4 vị Hồng Y Chủ tịch Thừa ủy, Đức Hồng Y Tổng Thư ký, Đức Hồng Y Tổng Tường Trình Viên và Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký đặc biệt. Thay mặt Đức Thánh Cha điều hành phiên họp là Đức Hồng Y André Vaintra, Tổng Giám mục Paris, Pháp Quốc. Trong lời khai mạc phiên họp, Đức Thánh Cha nói rằng, như chúng ta biết, Thượng Hội đồng Giám mục là một sự đồng hành trong tinh thần đoàn thể và công nghị, can đảm chấp nhận sự biểu lộ chân lý trong tự do, lòng nhiệt tâm mục vụ và đạo lý, sự khôn ngoan, thẳng thắn, luôn nghĩ đến thiện ích của giáo hội, của các gia đình, và quy luật tối thượng là phần rỗi các linh hồn. Tôi muốn nhắc nhở rằng, Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một hội nghị, một phòng để nói, hay là một quốc hội, một nghị viện, nơi mà người ta thỏa thuận với nhau. Trái lại, Thượng Hội đồng Giám mục là một sự biểu hiện giáo hội, nghĩa là giáo hội đồng hành để đọc thực tại với con mắt đức tin và với con tim của Thiên Chúa. Thường hội đồng giám mục là giáo hội tự hỏi mình về sự trung thành với kho tàng đức tin. Kho tàng này đối với giáo hội không phải là một bảo tàng viện để xem và càng không phải là một bảo tàng viện cần bảo tồn, nhưng là một nguồn mạch sinh động nơi mà giáo hội giải khát và soi sáng kho tàng sự sống. Thượng hội đồng giám mục nhất thiết phải tiến hành trong lòng giáo hội và trong dân thánh của Thiên Chúa mà chúng ta là thành phần, trong tư cách là mục tử, tức là người phục vụ. Ngoài ra, Thượng hội đồng giám mục là một không gian được bảo vệ, trong đó giáo hội cảm nghiệm hoạt động của Chúa Thánh Linh. Trong Thượng hội đồng giám mục, Chúa Thánh Linh nói qua ngôn ngữ của tất cả những người để cho Thiên Chúa hướng dẫn, đấng luôn gây ngạc nhiên. Vị Thiên Chúa tỏ mình ra cho những người bé mọt những điều mà Ngài giấu kín đối với những kẻ khôn ngoan và trí thức. Vị Thiên Chúa đã lập nên luật lệ vào ngày thứ bảy vì con người, chứ không ngược lại. Người bỏ 99 con chiên để tìm con chiên lạc. Người luôn luôn lớn hơn những tiêu chuẩn luật lý và những tính toán của chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp. Nhưng chúng ta cũng hãy nhớ rằng, Thượng Hội đồng Giám mục chỉ có thể là một không gian hoạt động của Chúa Thánh Linh nếu chúng ta, những tham dự viên, có lòng can đảm tông đồ, lòng khiêm tốn theo tinh thần tin mừng và cầu nguyện tín thác. Lòng can đảm tông đồ không để cho mình sợ hãi đứng trước những cám dỗ của thế giới, không dập tắt nơi tâm hồn con người ánh sáng chân lý, thay thế nó bằng những tia sáng bé nhỏ và nhất thời, và càng không sợ hãi đứng trước con tim chai đá của một số người, tuy có thiện ý, nhưng làm cho người người xa lìa Thiên Chúa. Lòng can đảm tông đồ mang sự sống và không biến cuộc sống Kitô của chúng ta thành một bảo tàng viện những kỷ niệm. Lòng khiêm tốn theo tinh thần tin mừng, biết từ bỏ những hiệp ước riêng và những thành kiến để lắng nghe các anh em giám mục và làm cho mình được đầy tràn Thiên Chúa. Lòng khiêm tốn đưa tới sự chỉ tay không phải chống người khác để xét đoán họ, nhưng để giơ tay ra với họ, nâng họ trỗi dậy và không bao giờ cảm thấy mình ở trên họ. Sự cầu nguyện tín thác là hoạt động của tâm hồn khi ta cởi mở đối với Thiên Chúa, khi ta làm cho tất cả những tiếng đồn của chúng ta im bặt để lắng nghe tiếng nói dịu dàng của Thiên Chúa, đấng nói trong thinh lặng. Nếu không lắng nghe Thiên Chúa, thì những lời của chúng ta chỉ là những lời không làm mãn nguyện và vô ích. Nếu không để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn, thì tất cả những quyết định của chúng ta chỉ là những đồ trang trí, thay vì tuyên dương tin mừng thì lại che đậy và giấu kín tin mừng. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, như tôi đã nói, Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một nghị viện nơi mà để đạt tới sự đồng thuận hoặc thỏa hiệp chung, người ta thương thuyết, kết ước với nhau hoặc nhượng bộ nhau, nhưng phương pháp duy nhất của Thượng Hội đồng Giám mục là cởi mở đối với Chúa Thánh Linh với lòng can đảm tông đồ, với lòng khiêm tốn theo tinh thần phúc âm và với lời cầu nguyện tín thác, để chính Chúa hướng dẫn chúng ta, soi sáng và đặt trước mắt chúng ta, không phải những ý kiến cá nhân, nhưng là niềm tin nơi Thiên Chúa, lòng trung thành với huấn quyền của Hội Thánh, thiện ích của giáo hội và phần rỗi các linh hồn. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn Đức Hồng Y Tổng Thư Ký và tất cả các chức sắc, các cộng tác viên của Thượng Hội đồng Giám mục, các nghị phụ, các đại biểu anh em và mọi thành phần khác. Sau cùng, Ngài đặc biệt cảm ơn các ký giả hiện diện cũng như các ký giả theo dõi từ xa vì sự tham gia và quan tâm.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp tục chương trình Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Hoa Kỳ về Roma do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco với các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Hoa Kỳ về lại Roma. Một thời sự hôm nay, xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của cuộc phỏng vấn này. Trả lời cho phóng viên của báo Le Figaro về Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về gia đình, nhất là những gì liên quan đến tự sắc, về việc làm nhanh diễn trình tuyên bố vô hiệu của hôn nhân. Đức Thánh Cha cho biết như sau. Tôi xin bắt đầu với vấn đề cuối cùng. Trong việc cải tổ thủ tục và cách tôi đóng cửa đối với đường lối có tính hành chánh, là đường lối, qua đó, việc ly dị có thể được dẫn khởi. Các bạn có thể cho rằng, những ai nghĩ đây là ly dị theo kiểu công giáo là sai, vì văn kiện mới nhất đã đóng cửa đối với việc ly dị. Vì với phương thức hành chánh, rất dễ ly dị, sẽ luôn luôn có phương thức pháp lý. Đa số nghị vụ của Thượng Hội đồng năm ngoái yêu cầu giản dị hóa thủ tục vì có những vụ kéo dài cả 10, 15 năm, không đúng sao. Phán quyết thứ nhất, rồi lại phán quyết thứ hai. Và sau đó còn kháng án nữa, hết kháng án này tới kháng án nọ, không bao giờ chấm dứt. Phán quyết kép, khi việc kháng án có giá trị, đã được ấn định bởi Đức Thánh Cha Lambertini, tức Đức Benedicto thứ 16, vì ở miền Trung Âu Châu. Tôi sẽ không nói nước nào có nhiều lạm dụng, và để chấm dứt các lạm dụng này, Ngài đã đưa ra thể thức này, nhưng nó không phải điều chủ yếu đối với diễn trình. Thủ tục thay đổi, pháp chế thay đổi trở nên tốt hơn. Vào thời đó, cần thiết phải làm như thế, rồi Đức Pio thứ 10 muốn hợp lý hóa và đưa ra một số thay đổi, nhưng Ngài không có thời giờ hay khả năng làm điều này. Các nghị vụ Thượng Hội đồng yêu cầu việc hợp lý hóa này, tức làm nhanh chóng diễn trình tuyên bố vô hiệu, và tôi dừng ở đó. Văn kiện này, tự sắc này, làm dễ diễn trình và vấn đề thì giờ, nhưng đây không phải là ly dị, vì hôn nhân là bất khả tiêu nếu là bi tích. Và điều này giáo hội không thể thay đổi. Đây là tín lý, đây là bi tích bất khả tiêu. Sự theo luật là chứng minh rằng, điều xem ra là bi tích thực ra không phải là bi tích, vì thiếu tự do chẳng hạn, hay thiếu chín chắn, hoặc mắc bệnh tâm thần. Có thật nhiều lý do để tuyên bố vô hiệu, sau khi đã nghiên cứu điều tra, rằng đó không hề là bí tích. Thí dụ, người ta không được tự do. Một thí dụ khác, bây giờ thì không thông thường lắm, nhưng trong một số khu vực của xã hội bình thường, ít nhất tại Buenos Aires, có những đám cưới lúc người đàn bà có thai. Mày phải được cưới hỏi. Ở Buenos Aires, tôi đã khuyến cáo các linh mục một cách mạnh mẽ, gần như ngăn cấm họ cử hành các đám cưới trong những điều kiện như thế. Chúng ta gọi những đám cưới này là đám cưới cấp tốc phải không? Để che đậy mặt mũi. Rồi các trẻ thơ sinh ra đời, một số vụ xong xuôi, nhưng không hề có tự do, và rồi sự việc dần dần ra tồi tệ, khiến họ chia tay mà nói. Tôi bị bó buộc phải kết hôn, vì chúng tôi phải che đậy tình huống này nọ, và đây là một lý do để tuyên bố vô hiệu. Rất nhiều lý do như thế. Các vụ vô hiệu, các bạn có thể tìm thấy các lý do này trên liên mạng, nhiều lắm, đúng không? Rồi vấn đề các đám cưới lần thứ hai của những người ly dị, tạo ra một cuộc kết hợp mới. các bạn đọc gì, các bạn có tài liệu làm việc, đều được đưa vào cuộc tranh luận, đối với tôi, xem ra hơi quá đơn giản hóa khi nói rằng. Thượng hội đồng là giải pháp cho những người này, và những người này có thể được rước lễ. Đây không phải là giải pháp duy nhất. Không, điều được tài liệu làm việc đề nghị nhiều hơn thế nhiều, và vấn đề kết hợp mới của các người ly dị cũng không phải là vấn đề duy nhất. Trong tài liệu làm việc còn nhiều vấn đề hơn nữa. Thí dụ, giới trẻ không chịu kết hôn chẳng hạn. Họ không muốn kết hôn, đây là một vấn đề mục vụ đối với giáo hội. Một vấn đề khác, tính chính chắn về xúc cảm để kết hôn. Một vấn đề khác nữa, đức tin. Con có tin rằng cuộc hôn nhân này vĩnh viễn không? Có, con tin. Nhưng con tin điều này không, tức việc chuẩn bị hôn nhân. Tôi tưởng hay nghĩ rằng, để trở thành một linh mục, người ta cần chuẩn bị tới 8 năm. Ấy thế, nhưng đâu có gì là nhất định. Giáo hội vẫn có thể cắt cái bậc giáo sĩ khỏi bạn. Nhưng đối với một điều kéo dài suốt đời, họ làm tới 4 khóa, 4 lần. Hẳn có điều gì không đúng ở đây? Đó là điều Thượng Hội đồng phải đối phó, phải chuẩn bị hôn nhân như thế nào. Đây là một trong những điều hết sức khó khăn. Có nhiều vấn đề, tất cả đều đã được liệt kê trong tài liệu làm việc. Nhưng tôi thích bạn hỏi về chuyện ly dị theo kiểu công giáo. Thứ đó không hề có. Đây cũng không phải là hôn nhân, đây là tính vô hiệu, nó không hề hiện hữu. Mà nếu hôn nhân đã hiện hữu, thì nó bất khả tiêu. Điều này rõ ràng, cảm ơn bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco, dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Philadelphia về lại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày. Gia đình nghĩa là giao ước giữa một người nam và một người nữ, là câu trả lời cho thách đố lớn của thế giới chúng ta, đó là nền kinh tế duy tiêu thụ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên, trong buổi tiếp kiến hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua. Sau khi chào tín hữu, Đức Thánh Cha cho biết, cùng tham dự buổi tiếp kiến trên màn truyền hình, có nhiều anh chị em tàn tật và già yếu trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục. Vì thế, Ngài mời gọi mọi người chào nhau bằng một tràng pháo tay. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha vừa công du mục vụ Cuba và Hoa Kỳ về. Vì thế, trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với tín hữu một số cảm tưởng và kinh nghiệm của chuyến viếng thăm này. Đức Thánh Cha đã cảm ơn Chủ tịch Raúl Castro, Tổng thống Barack Obama, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhân dân hai nước, cách riêng, các giám mục và các cộng sự viên đã làm việc vì tình yêu thương đối với giáo hội linh hoạt các vị, và mọi người đã dành cho Ngài một sự tiếp đón rất nồng hậu. Đức Thánh Cha nói, Ngài đã tự giới thiệu như là thừa sai của lòng thương xót tại Cuba, là một vùng đất giàu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và đức tin. Lòng thương xót của Thiên Chúa lớn lao hơn mọi vết thương, mọi xung khắc, mọi ý thức hệ. Và với cái nhìn của lòng thương xót, tôi đã có thể ôm vào lòng toàn dân Cuba, tại quê hương cũng như bên ngoài, vượt qua mọi chia rẽ. Biểu tượng của sự hiệp nhất này của tâm hồn Cuba là Đức Trinh Nữ Bác Ái Mỏ Đồng, cách đây 100 năm đã được công bố là bổn mạng của Cuba. Tôi đã đến đền Thánh Mẹ của niềm hy vọng, đấng hướng dẫn trên con đường công lý, hòa bình, tự do và hòa giải. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, tôi đã chia sẻ với nhân dân Cuba niềm hy vọng. Việc thành toàn lời tiên tri của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Ước chi Cuba rộng mở cho thế giới, và thế giới rộng mở cho Cuba. Không còn đóng kín nữa, không còn khai thác nghèo túng nữa, nhưng tự do trong phẩm giá. Đây là con đường làm rung động con tim của biết bao nhiêu người trẻ Cuba, không phải là một con đường của trốn tránh, của kiếm lời dễ dàng. Nhưng là con đường của tinh thần trách nhiệm, phục vụ tha nhân, săn sóc những ai giòn mỏng. Từ Cuba sang Hoa Kỳ, đây đã là một chuyển tiếp biểu tượng, một cây cầu đang được xây. Tạ ơn Chúa! Thiên Chúa luôn luôn xây các cây cầu nối kết, chính chúng ta là những người xây các bức tường ngăn cách. Tại Hoa Kỳ, tôi đã có 3 chặng viếng thăm, Washington, New York, và Philadelphia. Tại Washington, tôi đã gặp gỡ các vị lãnh đạo chính trị, thường dân, các giám mục, linh mục, người sống đời thánh hiến, và những người nghèo và bị gạt bỏ ngoài lề nhất. Tôi đã nhắc nhớ rằng, kho tàng lớn nhất của đất nước và của nhân dân Hoa Kỳ là gia tài tinh thần và luân lý đạo đức. Các giá trị này được mọi người chia sẻ, tìm thấy trong phúc âm việc thành toàn tràn đầy của chúng, như được minh nhiên bởi việc phong hiển thánh cho chân phước Junipero Serra, một tu sĩ Francisco, vị truyền giáo lớn của vùng California. Thánh Junipero cho thấy con đường của niềm vui, ra đi và chia sẻ tình yêu của Chúa Kitô với những người khác. Đó là con đường của Kitô hữu, nhưng cũng là con đường của mọi người đã biết tới tình yêu, không giữ nó cho chính mình, nhưng chia sẻ nó với những người khác. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tại New York, tôi đã viếng thăm trụ sở của Liên Hiệp Quốc và chào các nhân viên làm việc tại đây. Tôi đã có các cuộc thảo luận với ông Tổng Thư Ký và các vị chủ tịch của các hội đồng khoáng đại cuối cùng, cũng như của Hội đồng Bảo an. Khi nói chuyện với các vị đại diện các quốc gia, theo gót các vị tiền nhiệm, tôi đã canh tân lời khích lệ của Giáo hội Công giáo đối với tổ chức này, và vai trò của nó trong việc thăng tiến sự phát triển và hòa bình. Bằng cách đặc biệt nhắc lại sự cần thiết cùng nhau dấn thân cụ thể săn sóc thụ tạo. Tôi cũng lặp lại lời kêu gọi chặn đứng và phòng ngừa các bạo lực chống lại các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số, cũng như chống lại các thường dân. Chúng tôi đã cầu nguyện cho hòa bình và tình huynh đệ gần đài tưởng niệm Ground Zero, cùng với các đại diện các tôn giáo, thân nhân những người đã chết. Biết bao người đã ngã gục, và nhân dân New York, giàu sự khác biệt văn hóa. Tôi cũng đã cử hành thánh lễ cho hòa bình và công lý tại Madison Square Garden. Tại Washington cũng như tại New York, tôi gặp gỡ vài thực tại bác ái giáo dục, biểu tượng cho việc phục vụ khổng lồ mà các cộng đoàn công giáo, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân cống hiến trong các lĩnh vực này. Tột đỉnh chuyến công du đã là cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Philadelphia, nơi chân trời đã rộng mở cho toàn thế giới, qua lăng kính của gia đình. Rồi, Đức Thánh Cha tái định nghĩa gia đình như sau. Gia đình, nghĩa là giao ước giữa một người nam và một người nữ, là câu trả lời cho thách đố lớn của thế giới chúng ta. Đó là sự tan vỡ từng mảnh và đám đông hóa, là hai thái cực chung sống với nhau, tương trợ nhau, và chúng cùng yểm trợ mô thức kinh tế duy tiêu thụ. Gia đình là câu trả lời, vì nó là tế bào của một xã hội quân bình chiều kích cá nhân và chiều kích cộng đoàn, đồng thời nó là mô thức cho việc điều hành các của cải và tài nguyên của thụ tạo một cách có thể chịu đựng nổi. Gia đình là chủ thể tác nhân của một môi sinh toàn vẹn, bởi vì nó là chủ thể xã hội đầu tiên, chứa đựng bên trong hai nguyên lý nền tảng của nền văn minh nhân loại trên trái đất, nguyên lý của sự hiệp thông và nguyên lý của sự phong phú. Nền nhân bản Kinh Thánh giới thiệu với chúng ta hình ảnh này, cặp vợ chồng con người hiệp nhất và phong phú, được Thiên Chúa đặt trong ngôi vườn của thế giới, để vun trồng và giữ gìn nó. Tôi muốn gửi lời chào huynh đệ và cảm ơn nồng nhiệt tới Đức Cha Chapuis, Tổng giáo mục Philadelphia, vì sự dấn thân, lòng đạo đức, sự hăng say và tình yêu lớn lao của Ngài đối với gia đình trong việc tổ chức biến cố này. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm khác nhau, đặc biệt phái đoàn hành hương quốc gia Guinea, do Đức Cha Koulibaly, Tổng giáo mục Conakry hướng dẫn, cũng như các đoàn hành hương nước Côte d'Ivoire. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Ngài, và cho Thượng Hội đồng Giám mục sẽ bắt đầu trong vài ngày nữa. Ngài cũng chào các nhóm hành hương đến từ các nước như Kenya, Nigeria, Nam Phi, Ấn Độ, Sri Lanka, Nhật Bản, Philippines, cũng như các đoàn hành hương các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, và từ Châu Mỹ Latin, như các nhóm Brazil, hay từ vùng Trung Đông, như Liban và Thánh Địa. Ngài xin Chúa che chở mọi gia đình khỏi rơi vào cám dỗ lơ là, hay chối bỏ ơn gọi của mình, và xin Chúa che chở họ khỏi kẻ dữ. Đức Thánh Cha cũng chào một nhóm nữ tu và nữ tu tổng phụ trách dòng nữ tử Thánh Tâm Chúa Giêsu về Roma tạ ơn vì lễ phong chân phước cho chị Clara Ludica Szczesna, đồng sáng lập dòng. Trong các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tín hữu sùng mộ Thánh Rita thành Cassia, do Đức Cha Renato Boccoado, Tổng giáo mục Spoleto Norsa hướng dẫn. Đoàn đã đem theo một bức tượng thánh nữ rất lớn để Đức Thánh Cha làm phép. Đức Thánh Cha nói khi làm phép bức tượng thánh nữ, tôi mời gọi mọi người trong năm thánh lòng thương xót, đọc lại kinh nghiệm nhân bản và thiêng liêng ngoại thường của thánh nữ, như dấu chỉ quyền năng lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài cũng chào các linh mục sinh viên trường Thánh Phaolô, trong đó có một số linh mục Việt Nam là sinh viên mới của trường. Chào người trẻ, rất đông người đau yếu theo dõi buổi tiếp kiến trên màn truyền hình trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục, cũng như các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nói, ngày 30 tháng 9 chúng ta kính nhớ Thánh Geronimo. Ước chi lòng đam mê thánh kinh của Ngài, giúp giới trẻ say mê cuốn sách sự sống. Cuộc sống khổ hạnh của thánh nhân, khiến cho các khổ đau của các người ốm yếu tràn đầy ý nghĩa. Và sức mạnh tinh thần của Ngài, giúp củng cố đức tin của các cặp vợ chồng mới cưới. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là công đoàn yêu thương, là công đoàn hiền nhân, muốn cộng đoàn của Chúa ở khu. Giữa lòng thế giới, gia đình con là thánh đế sinh, là công đoàn hy sinh, là công đoàn trung trinh, một cộng đoàn đoàn hóa tình mừng.
Quý vị và các bạn thân mến, một mái ấm cho những trái tim mang thương tích là chủ đề mà chúng tôi xin được trình bày hôm nay. Trong thế giới ngày nay, nhiều người phải đối diện với những hoàn cảnh đau khổ do đói nghèo, tàn tật, bệnh hoạn nghiện ngập, thất nghiệp và sự cô đơn của tuổi già. Rồi nạn ly dị và đồng tính luyến ái đã tác hại đến đời sống gia đình một cách sâu xa đặc biệt. Các gia đình Kitô hữu và toàn thể các gia đình phải là nguồn mạch của lòng nhân hậu, an toàn, thân thiện và nâng đỡ những ai đang phải chống chọi với những vấn đề này. Trước tiên, chúng ta cần nhìn lại Kinh Thánh Tân Ước để thấy giáo huấn của Chúa Giê-xu về gia đình không phải là điều dễ đón nhận, nhưng đó lại chính là giáo huấn trỗi vượt giúp con người hiểu được giá trị bản thân mình trong tương quan với Chúa và với tha nhân. Một số lời chói tai nhất của Chúa Giê-xu liên quan đến hôn nhân, dục vọng và gia đình. Giáo huấn của Chúa Giê-xu về tính bất khả phân ly của hôn nhân gây sửng sốt không chỉ cho người Pha-ri-siêu mà còn cho chính các môn đệ của người. Nếu sự thể là như thế thì thà không kết hôn còn hơn. Một vài môn đệ đã xì xầm với nhau như thế. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu không chỉ đào sâu giáo huấn của 10 điều răn, mà như một Mô-xê mới, người mời gọi các môn đệ hãy biến đổi triệt để tâm hồn. Các con đã nghe luật dạy rằng, người chớ ngoại tình. Nhưng thầy bảo cho các con biết, ai nhìn một người phụ nữ mà lòng đầy tà dâm thì đã phạm tội ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Các môn đệ làm thành gia đình mới của Đấng Cứu Thế trỗi vượt và chiếm ưu thế hơn các liên hệ gia đình truyền thống. Đối với những ai theo Chúa Kitô, nước của bí tích thanh tẩy quý giá hơn máu đào. Giao ước Thiên Chúa đem lại một bối cảnh mới để hiểu thân xác chúng ta cũng như các mối quan hệ của chúng ta. Hội thánh tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giê-xu trên trần gian. Bất cứ ai nghe các con là nghe thầy. Chúa Giê-xu đã nói như thế với các môn đệ được người sai đi nhân danh người. Các giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha chính là người kế vị các tông đồ trong sứ mệnh của các ngài. Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên khi một vài giáo huấn của Hội Thánh, cũng bị xem là những lời chói tai, không hợp với nền văn hóa đương thời, đặc biệt là về hôn nhân, các biểu lộ tính dục và gia đình. Để nắm bắt cho đúng mục vụ giáo huấn của Hội Thánh, chúng ta cũng cần phải xem xét bản chất của mục vụ ấy. Đức Thánh Cha Francisco từng đưa ra một sự so sánh rất nổi tiếng là ví Hội Thánh như một bệnh viện dã chiến sau trận đánh. Ngài nói, thật vô ích khi hỏi một người bị trọng thương xem họ có bị mỡ cao hay đường cao không. Việc cần là phải chữa lành ngay những vết thương tích của anh ta. Rồi sau đó, chúng ta mới nói đến những chuyện khác. Hãy chữa lành vết thương, và bạn phải bắt đầu từ những gì cơ bản trở đi. tính dục là yếu tố đặc biệt dễ bị tổn thương nhất trong những gì có thể bị tổn thương nơi con người. Đàn ông, đàn bà, trẻ con đều có thể bị tổn thương bởi những hành vi tính dục bừa bãi của mình hay của người khác, bởi văn hóa phạm khiêu dâm và những dạng hoang dâm khác như hiếp dâm, mại dâm, buôn người, ly dị và nỗi sợ phải dấn thân gắn bó trọn đời. Đây chính là hệ quả của một nền văn hóa bài hôn nhân ngày càng lan rộng. Vì gia đình định hình sâu sắc nên các thành viên trong gia đình tạo nên một phả hệ của mỗi người về mặt sinh học, xã hội và quan hệ. Nếu các mối quan hệ trong gia đình này tan vỡ thì sẽ để lại những vết thương đau đớn và cay đắng. Đức Thánh Cha Phanxicô giúp chúng ta hiểu được những lời mà người ta cho là chói tai của Hội Thánh chính là những lời chữa lành cho chúng ta. Nhưng chúng ta cần phải thực hiện một sự phân loại trong việc chữa trị những vết thương theo mức độ nghiêm trọng của chúng. Tin mừng đầy dẫy những tường thuật việc Chúa Giêsu chữa lành cho người ta. Chúa Kitô vì lương y là một hình ảnh quen thuộc trong các tác phẩm của Thánh Augustino. Trong một bài giảng lễ phục sinh, Ngài đã viết, Chúa như là một lương y lão luyện, biết rõ những gì đang diễn ra nơi người bệnh, còn hơn bản thân người đó nữa. Thầy thuốc chữa lành các bệnh của thể xác, còn Thiên Chúa cũng làm được như vậy, nhưng cho các bệnh về linh hồn. Rút ra từ dụ ngôn người Samari nhân hậu, Thánh Augustino xem Hội Thánh như một quán trọ, nơi lữ khách bị thương được đưa đến để phục hồi. Chúng ta, những người đầy thương tích, hãy nài xin thầy thuốc, hãy lo cho mình được đưa đến nhà trọ để được chữa lành. Do đó, anh em thân mến, trong thời đại ngày nay, Hội Thánh cũng vẫn như vậy, vẫn là nơi những người bị thương tích được chữa lành, là nhà trọ cho lữ khách. Trong Hội Thánh, ưu tiên số một là đưa mọi người đến gặp vị lương y thần linh. Bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với Đức Kitô cũng đem lại ơn chữa lành cho nhân loại sa ngã, và thần khí luôn được mời đến để thăm viếng tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta sám hối và hoán cải. Nói theo Đức Thánh Cha Phanxicô, tôi mời gọi mọi Kitô hữu ở mọi nơi vào ngay lúc này, hãy đến gặp gỡ Chúa Giêsu một cách riêng tư và mới mẻ, hay ít ra hãy mở lòng ra để cho người gặp gỡ anh em. Tôi xin tất cả anh chị em hãy làm điều này mỗi ngày, đừng bỏ ngày nào, đừng ai nghĩ rằng lời kêu gọi này không dành cho mình, vì không một ai bị loại ra khỏi niềm vui mà Thiên Chúa mang lại. Khi Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh một cuộc gặp gỡ riêng tư với Chúa Giêsu, Ngài tái khẳng định những gì mà các bậc tiền nhiệm của Ngài đã làm. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói, làm Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao thượng, nhưng là cuộc gặp gỡ với một sự kiện, một con người, vốn đem lại cho đời ta một chân trời mới và một hướng đi có tính quyết định. Và Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nhấn mạnh, để có thể có cuộc gặp gỡ này với Chúa Kitô, Thiên Chúa đã dựng nên Hội Thánh của Ngài. Thật vậy, Hội Thánh hằng khát khao phục vụ cho chung cuộc duy nhất này, là mỗi người đều có thể tìm thấy Chúa Kitô, để người có thể đồng hành với mỗi người trên đường đời. Chính vì vậy, công cuộc tăng phúc âm hóa có thể được hiểu là việc đưa những người bị thương từ chiến trường trần thế đến gặp gỡ vị lương y thần linh và người chữa lành cho trong cộng đoàn Hội Thánh. Đức Phanxicô xem bổn phận này là thách thức trở nên một Hội Thánh truyền giáo hay một Hội Thánh lên đường. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu của bài giáo lý Một Mái Ấm Cho Những Trái Tim Mang Thương Tích. Đây là bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ, năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo và Ủy ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam biên dịch. Mục nói với gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa Thiên Đàng, dân ngành mình côn muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến đầy trong thiên tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà. Mẹ ơi, lời mẹ thiết tha ngài xin, con nắng ngắm phép mân côi từ đây. Sao phép thánh mân côi hằng ngày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một câu chuyện vui nhưng đáng để cho chúng ta đọc và suy ngẫm như sau. Ngày kia, Chúa Cha bỗng nhận ra trên thiên đàng sao bát nháo quá, đông đảo hạng người xuất hiện nhộn nhịp hẳn lên, bèn gọi Thánh Phêrô đến và hỏi: "Này, anh có giữ cửa thiên đàng cẩn thận không đấy? Dạo này ta thấy thiên đàng có vẻ lộn xộn lắm, anh lo mà sắp xếp lại cho trật tự đi nhé." Thánh Phêrô ngơ ngác bối rối nhưng cũng cung kính đáp rằng: "Thưa vâng, con sẽ xem lại ạ." Quay lưng đi, ông thầm nghĩ: "Lạ nhỉ, chuyện này là thế nào? Mình vẫn giữ chìa khóa cẩn thận kia mà. Và ai tới cửa thiên đàng cũng đều phải có tên trong danh sách rồi mới được vào chứ. Sao lại có đủ thứ người lạ xuất hiện như thế này? Không lẽ có sự gian lận nào sao? À phải rồi, hay còn một chiếc chìa khóa nào khác giống như mình chăng? Nhưng mà cũng không phải, vì chính thầy Giê-xu đã trao nó cho mình rồi kia mà. Hay là thầy còn một chiếc nữa? Vậy phải đi gặp thầy mới được." Nghĩ là làm, Phêrô ba chân bốn cẳng chạy tới với Đức Giê-xu kể lệ sự tình rồi nói: "Bẩm thầy, thế thì nhất định thầy còn một chiếc chìa khóa giống như thế này nữa phải không ạ? Và thầy đã mở cửa cho họ vào mà con không biết chứ gì." Thế nhưng Đức Giê-xu mỉm cười nhìn ông rồi nói: "Tôi chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa nước trời, và tôi đã trao nó cho anh rồi, còn gì?" Phêrô thắc mắc hỏi lại: "Thế thì con phải giải thích làm sao với Chúa Cha về sự tình này đây, thưa thầy?" Lúc bấy giờ, Đức Giê-xu dịu dàng đáp: "Anh đi mà hỏi mẹ tôi đấy." Thánh Phêrô ngẩn người một lát rồi lại hỏi: "Đức nữ vương thiên đàng ấy à, mẹ thì can dự gì vào trong chuyện này cơ chứ?" Nhưng Đức Giê-xu vẫn ôn tồn đáp: "Tôi nghĩ chỉ có mẹ tôi chứ không ai vào đây đâu." Thế là Thánh Phêrô chạy đi tìm Đức Maria ngay. Tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu. Hay mẹ đang hát thánh ca với các thiên thần? Nhưng đến chỗ ca đoàn các thiên thần thì không có. Chắc là mẹ đang ở chỗ các phụ nữ thành Jerusalem. Đến chỗ các phụ nữ Jerusalem hay tụ tập cũng không thấy mẹ đâu. Ôi, chắc mẹ đang cầu nguyện với các tông đồ chăng? Thế nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ trong nhà các tông đồ. Mệt bở hơi tai, Thánh Phêrô thất thiểu lê bước trở về, lòng lo âu vì không biết phải ăn nói làm sao với Chúa Cha. Bỗng ông trông thấy hình như có một tay lạ hoắc, kiểu như vừa mới vào và đang giáo giác tìm chỗ trên thiên đàng. Phêrô vội chặn người ấy lại hỏi, này, anh có trông thấy Đức Mẹ đâu không? Gã này nhoẻn miệng, cười toe toét, rồi chỉ tay lên trời nói, bẩm ngài, mẹ đang ở trên sân thượng ấy ạ. Tôi vừa được Đức Mẹ đưa vào thiên đàng đấy, chưa biết ở đâu cả. Thế là Phêrô phóng thẳng lên sân thượng, và trước đôi mắt ngỡ ngàng của ngài, Đức Maria đang chồm người qua lan can sân thượng, tay nắm một sợi dây thật dài thòng xuống mặt đất. Trên đó lúc nhúc những người là người, đủ mọi sắc tộc, màu da, ngôn ngữ đang bám vào để leo lên thiên đàng. Dụi mắt nhìn kỹ, Thánh Phêrô chợt nhận ra sợi dây ấy chính là tràng hạt mân côi. Ông toát mồ hôi kêu lên, trời ạ, mẹ đang làm gì thế này? Quay lại, Đức Mẹ chỉ biết nhoẻn miệng cười cầu hòa rằng, này Phêrô, ta biết làm sao bây giờ, anh thông cảm nhé, vì ta đã lỡ hứa với họ là ai siêng năng lần hạt mân côi và suy gẫm các mầu nhiệm của Chúa Giê-xu khi đọc kinh ấy thì sẽ được vào nước trời. Họ đã nghe lời ta và đã đọc kinh mân côi, thế thì ta phải giữ lời thôi. Quý vị và các bạn thân mến! Không gì đẹp hơn bằng những lời kinh mà nhân loại, con người dâng lên Thiên Chúa cùng với mẹ Maria qua kinh mân côi trong tháng 10 mỗi năm. Con người qua muôn thời đại không lúc nào ngớt sống với mẹ Maria mầu nhiệm cứu rỗi qua từng phút giây, qua từng biến cố trong cuộc sống. Đời sống con người có thể nói được đan dệt bằng nhiều chuỗi biến cố. Qua mỗi biến cố, mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa đang thể hiện ngay phút giây biến cố xảy ra và tiếp diễn. Biết bao lần hiện ra ở các nơi trên thế giới, mẹ đều mời gọi con người ăn năn, sám hối. Nhân loại có thể được cứu vãn khỏi hiểm nguy, khỏi tội lỗi nếu họ biết hối cải. Tại Fatima, mẹ đã lặp đi lặp lại nhiều lần lời này. Và phương tiện hữu hiệu nhất, tốt nhất là cầu nguyện với kinh mân côi. Chuỗi mân côi là phương thế tối hảo để nhân loại và con người được Chúa tha thứ và ban ơn. Vì thế, dù là một câu chuyện vui, nhưng câu chuyện trên cũng chuyển tải một thông điệp của Đức Mẹ đối với nhân loại, đó là nếu ai siêng năng lần hạt mân côi và suy ngẫm các mầu nhiệm của Chúa Giê-xu khi đọc kinh ấy thì sẽ được vào nước trời. Và dù không phải là người nắm giữ chìa khóa nước trời, nhưng mẹ cũng có cách để thực hiện lời hứa đó. Hình ảnh Đức Maria đang chồm người qua lan can sân thượng, tay nắm tràng hạt mân côi thòng xuống mặt đất cho những ai đã nghe lời mẹ và đã đọc kinh mân côi đu lên, là một hình ảnh hết sức cảm động, nói về tình yêu của mẹ dành cho những ai siêng năng lần hạt mân côi. Lạy mẹ Maria, chúng con biết rằng không kinh nào đẹp bằng kinh mân côi. Xin mẹ giúp chúng con biết ăn năn sám hối và luôn biết cầu nguyện với kinh mân côi. Nào, chúng ta cùng lần chuỗi với Đức Mẹ nhé. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Mẹ ơi, chân sáng biết bao lầm than, tan theo năm tháng chiến tranh còn chi. Này con cay trong nữ vương bình an. Xin ơn phép thánh mân côi phù trì, ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành mân côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến đầy trong thiên tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thánh nhàn. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến cây trong thiên tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thánh nhàn. Xin đưa hồn con tới quê.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.